có một số người họ nghĩ rằng nếu mà mình có địa vị vững vàng hay là mình có một cái ảnh hưởng thật là lớn thì mình có quyền thể tiền bạc. Và có một số người khác mà nói là nếu mà tôi có tiền thì cần nhiều, nếu mà tôi có nổi tiếng thì cần nổi tiếng, thì tôi sẽ có quyền thế. À, có tiền muốn tiền cũng được, nhưng mà tuần trước chúng ta học lời của Chúa, Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết và Chúa cảnh cáo chúng ta, Chúa nói rằng nếu chúng ta muốn xây dựng một đời sống phước hạnh, nếu chúng ta muốn có một năm mới kết quả, một năm mới đầy ơn Chúa, một năm chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có hội thánh vững mạnh, thì chúng ta không thể nào sống xây dựng đời sống của chúng ta bởi quyền thế hay là bởi năng lực. Nhưng mà muốn có một đời sống phước hạnh, gia đình vợ chồng hạnh phúc, và có chúng ta phải sống bởi thánh thánh của Chúa. Cho nên tuần vừa rồi chúng ta đã bắt đầu cái bài học sống bởi thánh của Chúa, chúng ta chưa cho biết hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học sống bởi thánh của Chúa. Chúng ta biết rằng trong cái thời buổi này dân Do Thái họ đã bị đày qua Babylon ở một thời gian rất là lâu, bây giờ họ trở về quê hương của họ, xây dựng lại quê hương, nhưng mà dân sự lúc bây giờ họ rất là nản lòng. Nản lòng là cái chỗ nào? Họ là những người phu tù, những người nô lệ, cho nên trong tay họ chắc không có tiền và không có cái gì để làm nên sự nghiệp cả. Rồi họ là cái số dân rất là ít, không có tài nguyên gì cả, mà Chúa là nói với họ hãy xây đền của Chúa, xây đền thờ của Chúa. Và đền thờ của Chúa không có phải là nhỏ, rất là lớn. Cho nên dân sự của Chúa, cái người dẫn đầu dân sự của Chúa là Solomon, dân sự của Chúa là Solomon thấy là không thể nào làm được cái chuyện này, không thể nào làm được. Cho nên nhìn vào năm mới, quý vị có thể nói là ồ, không biết nhìn vào năm cũ là thấy không có, không có khả quan gì cả. Cho nên nhìn vào năm mới rất là không có gì đáng cho mình bước forward tìm kiếm thế. Nhưng mà như con chia sẻ các tuần vừa rồi, Chúa chúng ta là Chúa tốt lành, cho nên cuộc sống của chúng ta trong năm mới này là năm tốt lành, không phải vì kinh tế đi lên, không phải vì mình có những cái may mắn, nhưng mà vì Chúa chúng ta là Chúa tốt lành. Cho nên giàu kinh tế đi lên hay là đi xuống, giàu từ các mất việc làm nhiều đến đâu thì chẳng như nữa, chúng ta có Chúa, Chúa chúng ta là Chúa tốt lành, cho nên chúng ta không có gì phải sợ cả. Và đó là điều mà Chúa làm cho dân sự Chúa ở đây. Chúa nói ông Zerubbabel và dân sự của Chúa hãy xây dựng nhà của Chúa, đền thờ của Chúa. Và trong cái biến cố xây dựng này, chúng ta học được những cái nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta xây dựng sống trong cuộc sống của mình. Cái nguyên tắc mà chúng ta học được, cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta muốn nếu quý vị muốn xây dựng đời sống phước hạnh, gia đình vợ chồng con cái phước hạnh, thì đầu tiên Chúa nói là như thế nào? Chẳng bởi quyền thế. Nhiều người trong chúng ta nghĩ là ô vợ chồng tôi mà nếu mà có được cái chức hạnh là được đủ chức gì thế thì chắc là gia đình phước hạnh hạnh phúc lắm. Nhưng mà tôi nói không phải như vậy. Con dân của Chúa khi trở về quê hương và Chúa nói xây dựng cái thành, cái đền thờ, để thờ Chúa, chúng ta không có lợi quyền này. xây dựng đời sống của chúng ta. Vì chúng ta sống trong năm mới này hay là trong những ngày còn lại cho đời sống của chúng ta nương tựa vào ai? Tìm ra cho chúng ta dựa vào khả năng của mình đấy. Chúng ta dựa vào cái sự khôn ngoan của mình phải không? Đúng không? Nếu các người có một đời sống phương pháp gia đình hạnh phúc, không phải những điều đó, không phải những điều đó. Đúng không? Chúng ta cần quyền thế. Nhưng mà những cái quyền thế, những cái thế lực mà chúng ta có, nếu nó không có phát xuất từ lời Chúa thì tất cả những gì chúng ta xây dựng trong đời sống nó chỉ là nhiều giả dạng sẽ phát triển đau đặc biệt là đặc biệt là thì tôi vừa đọc thôi có nói với như bạn xin cuộc đời của chúng ta có thể xây dựng chúng ta trở thành những cái bóng đèn thật là lớn thật là giá trị nhưng mà nó không có tiền thì giàu nó có lớn có giá trị thế nào thì đắt tiền thế nào thì cũng vô. Cho nên điều đầu tiên mà tôi nói ở đây đó là mình không thể nào xây dựng đời sống phước hạnh bằng quyền thế. Đó là điều mà chúng ta tôi có chia sẻ cùng người đó. Chúng ta nhận xét điều này càng sớm thì nào, nhận thức được điều này càng sớm thì nào, và phương pháp của chúng ta thì chúng ta. Từ để khi mình sắp sửa lìa đời vào cảnh thế chung là Chúa nói như thế. Không bởi quyền thế, không bởi năng lực, nhưng mà bởi chúng ta được tạo cái pháp đó. Cái điểm thứ hai là Chúa nói muốn xây dựng, muốn sống một đời sống phước hạnh không bởi năng lực ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực. Năng lực với quyền thế nó khác nhau chỗ nào quý vị? Not by might nor by power. Quyền thế với năng lực nó khác nhau chỗ nào? Quyền thế khi mình nói đến quyền thế thì nó gồm có nhiều thứ, nó là số đông, chẳng hạn như Mỹ tên lính tiên đánh ở bên kia đó, cái đó gọi là military might, họ có một cái quyền thế rất là mạnh, còn có nhiều người giúp đỡ gọi là collective power. Collective might, resources, nhiều nơi dồn lại với nhau có quyền thế. Nhưng mà khi nói đến năng lực, power thì nói đến thì một mà thôi. Đó là individual strength. Chẳng hạn như một vị vua, ông có năng lực, power, ông phát một lời không có cần phải qua ai để phát một lời thì phải làm theo cái lời đó, ông có năng lực. Cho nên ở đây lời của Chúa nói như thế nào, mình không thể nào sống bởi dựa vào số nhiều hoặc là một người, một vị vua mình dựa vào cũng không được, nhưng mà mình phải sống bởi thánh của Chúa, phải chịu nương tựa hoàn toàn nơi Chúa mà thôi. Bởi vì Chúa không những chỉ là vua, nhưng mà Chúa là vua của gì? Vua của các vua thế này, và Chúa của các Chúa thế này. Thường thường thì mình sống mình dựa vào quyền thế, mình dựa vào năng lực. Tôi qua này là tôi nhờ các đức mạnh này, hoặc là tôi nhờ có quen những người có quyền thế, có ảnh hưởng tốt, tôi chịu là nó họ sống. Nhưng mà tôi nói là nếu chúng ta sống ở những điều đó 这个上帝就加下一个办法，所以定定的更难了。但是如果这些还能走的去哪里，就真正的更难了，还能做什么事情好办法。就你看啊，跟今天的我们这个你拿了我们的大我们的意思要在主那里上你看你了吧，说明不看你了吧，好过你把它认定的话是吧，这样子我聊了给我就带来想想的问题就带来的问题不多了呀，高粱的我可以这个冷冷高嘛，这个有爱的冷天高粱啊，天冷小他高粱的生人得到恶的人呢毛不毛吧，他不爱用的他不爱用的你们哪里毛恶毛不明白然后帮我的你妈妈保卫把你过去啊，我想起来了，不然今天我不懂的为什么我也要拍照片的不懂的那个名字好的你妈妈没人帮你看你过去我想起来了我也要给老弟我不看我这都哪里给才来一个哪我说了我那边的宝宝啊我给你的他们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的我们家的大米的大火这大米的毛衣的还有个毛衣的汤的过去的毛衣的汤的过去大米硬的过去他们爱的一定爱我的小家你们拿我的小家毛衣大米上山里不到的大米没有这个吧现在我们来到我们的这里这里上好的地三爷的家人都能保证三爷的后面都能保证各位阿姨我都说你你现在在这里说不打这个好的地方就是和朱龙住在一起就在一起原来我们我们是在一个上午都在一个某一个时候啊我们就把他们拉到那个地方但是我一直给他们拉到那个地方你说你给你想来想想来想来了本来的他们说的那么很高想来了我们你们老不了很高的那不管你们的生活练的多好好的好什么不管你们现在来来我就拿你的好爱听毛的人就是的就在梦山爱的就在梦山人们把我那么多我叫他说不了高班高班比他还大哥他比他不能够你们跟他先给老弟然后说的啊你的老弟来人们都不给你你当你别人的家当你先给他好在高班你的老弟白天的都可以的这个爹你知道吗都不一样的就高中的人呢被主包括了一一一一的你呢你有没有拿你给你拿给你们才能做 主就在大马的那个，主我就在和这个上次啊这样子问题的和我们主啊在问他们啊啊对马龙的那个对这个他拿出马龙的六百的这个他的本六百的啊过来了老毛们了也给看他一下这个规律不要上课规律不给你所以我们在二中科学你们来到那里报告地方看对二中地方看地方的地方那么有那么来后不一定那么第一那个高那么第一个他我都不知道他我们好地方过来啊，你住啊，你好啊，啊，新进来的，大家你以后都会住，是不是？都得搬去。现在搞新住的不在，不在，还在靠买楼贵呢。我讲的好一点子，你买了住哪里的呢？在高速上，在这里的高速上，不是有的上富康，那好一点。你要啥？就拿那个红烧和烧锅巴，当然没有。不要高价买锅，他买了人家新的哦。他们里面那个锅啊，泡包比较便宜的，现在也难做。你买了他不就现在什么？我就给我啊就啊是吧啊这样会发生这些人啊如啊如啊这行不行啊这样他这些人好告诉他那你这样把他们就找你这些人把他们老婆的找好他们我就去找把他们爱大的那家的古董人保一半安国的主张来让买难叫领导没来的这样子主理官把当了叫你对本国发到安国主来让买难叫你给就靠留生了有点按照 SGA 的一个办法判过去吗哪里不改你的就好哪里判过去吗哪里委内过去吗哪里难了过去吗不改吗现在在那里难过去哪里雷布达不高的上分派就在上一个人他不敢拿他的这个吧雷布达你要他上分派上分派不住把你看不住那他们刚才搬来大家应该老教有老教的教徒对不对他的老教的下规则是那样的教的教徒对不对他告诉我你现在在在在这里的我告诉我你好一路的路的而就嘛说了我们路线的那道法哇告诉我们没有太低你告诉我们谁来的客户主啊他说哇他说你们都明白 giống như cái đố bao lớn mà mình thấy. Bây giờ có ai nói với quý vị, bây giờ tôi muốn quý vị ban bằng cái bao lớn đó, quý vị cảm thấy như thế nào? Nhưng mà ở đây Chúa nói, hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Zerubbabel, ngươi sẽ trở thành đồng bằng. Lát đó không còn núi nổi. Và đó là điều mà Chúa làm trong cuộc đời của quý vị. Có cái núi nào quá lớn? Có cái nan đề nào mà quý vị nói là tôi không thể nào giải quyết được không? Chúa là chuyên môn giải quyết. Không có gì khó đâu. Chúa nói Chúa sẽ ban bằng những điều đó. Chúa sẽ giải quyết một cách nhẹ nhàng. Không có gì khó cả. Trong tay của Chúa, tất cả những gì mà gọi là núi đồi, Chúa sẽ giải quyết tất cả. Những nơi nào mà dường như bế tắc đó, gọi là nowhere, thì Chúa vô kinh dẫn lại. Chúa sẽ mở cho chúng ta con đường. Cho nên tôi không biết quý vị đang ở trong cái giai đoạn nào của cuộc sống. Hoặc là có thể quý vị sẽ gặp những cái năng lực phát triển trong đó. Nhưng mà hãy nhớ là lời của Chúa chúng ta không sợ về chúng ta. Chúa sẽ ban tặng. Điều mà chúng ta cần đó là chúng ta phải biết trong lúc ông Zerubbabel đã nói ô bây giờ phải làm sao mà kiếm được cái viên gạch đầu tiên để mình đặt mình làm cái lời mời của Chúa, thì Chúa nói như thế nào trong cái câu số một câu số 7, hỡi núi lớn ngươi là ai? Ở trước mặt Zerubbabel ngươi sẽ trở nên đồng bằng, nó sẽ đem đá chốt. Trong lúc ông Zerubbabel đã không biết đá ở đâu, vật liệu ở đâu để làm đặt cái viên đá đầu tiên xây bàn thờ của Chúa, Chúa đã cho biết cái viên đá cuối cùng là gì. Thế cuối cùng Chúa biết nào. Chúa không biết là thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta bắt đầu một bài học của Chúa và chấm dứt một bài học của Chúa. Thì chúng ta mới làm được gì? Chứ không phải là bởi sự của mình, bởi sự khôn khéo của mình. À, Chúa. Nhưng mà điều tối quan trọng quyền năng của Chúa, Chúa làm gì qua mọi chuyện. Phần câu số 8, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Zerubbabel đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va và vương đã sai ở cùng chúng ta. Đây lời của Chúa lúc đầu Chúa nói rằng tất cả những cái núi đồi trong đời sống của quý vị Chúa sẽ ban tặng, không có gì phải lo về chuyện đó cả. Dù khó đến đâu thì Chúa sẽ ban tặng, Chúa dẹp tan tất cả những người đó. Nhưng mà Chúa sẽ làm những điều đó qua cuộc đời của quý vị. Giống như ở đây Chúa nói, tay Zerubbabel đã làm nên nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Có nghĩa là tất cả hai tuần tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cái bài giảng sự đổi mới tại tòa. Quý vị cùng nhớ trong cái bài chia sẻ. Chúa sẵn sàng cho chúng ta một đời sống phước hạnh, nhưng mà chúng ta là người quyết định phát triển hay không. ta với Chúa là công việc Chúa của chúng ta. Chúng ta tin cậy nơi Chúa và đồng thời chúng ta làm. Không thể nào đến với Chúa tôi nói là Chúa ơi cho con có việc làm, Chúa ơi cho con có việc làm, nhưng mà tôi không đi kiếm việc làm. Không thể nào không có việc làm. Tôi phải làm sao của tôi. Chúa ơi cho con mới có việc làm. Và con lấy chìa khóa con lái xe của mình đi làm. Còn bác điện thoại lên câu hỏi đi việc làm. Chúa ơi cho con có một đời sống phước hạnh. Con phải sẵn sàng quyết tâm thay đổi những cái xấu, những cái tập hư tâm xấu ở trong con. Chứ không phải là ô con ơi, ơi Chúa ơi chúng ta bước đi cuộc đời của con, nhưng mà đường về thì con không có muốn bỏ. Chúa ơi cho con có sức khỏe tốt, nhưng mà hút thuốc thì con không có bỏ. Ở đây Chúa nói là Chúa sẽ giải quyết vấn đề đời sống của chúng ta, những cái núi đồi, nhà của Chúa, Chúa sẽ xây xong, mà Chúa dùng dân sự, Chúa dùng những tay của Solomon để Chúa xây dựng. Cho nên chúng ta để ý cái chỗ đó, và chỗ này chúng ta cũng cần để ý nữa, đó là dầu chúng ta là ai đi nữa, chúng ta có yêu đau gì nữa, nhưng mà chúng ta sẵn sàng ở lại với Chúa, chúng ta làm được. Thì có thể ô tôi là ai, tôi ra gì hết. Làm sao mà tôi có thể làm được không? Thì Chúa thì họ nói với Chúa, Chúa không có care là mình yếu đuối cỡ nào. Chúng ta Chúa không có care how small you are or how young you are. If you can give your life to Jesus, 100% say, God, whatever you want me to do, I'll do it. And He will perform miracles in your life. He will give you a wonderful life. He needs your participation, your cooperation. He never bless your life without your cooperation, your participation. Mình phải hợp tác với Chúa. Chúa nói là bởi tay của Chúa sẽ làm được hạnh của Chúa, đền ơn. Ở đây Chúa nói như thế nào? Không bởi sức của mình, không bởi sự khôn ngoan của con người, nhưng mà bởi thần của Chúa. Khi chúng ta hợp tác với Chúa, Chúa ơi con quyết tâm thay đổi, xin Chúa giúp con. Đó là lời cầu nguyện của Chúa nhận. Từ bây giờ cầu nguyện như thế này, và Chúa xin Chúa cho con phật lời. Đó là cầu nguyện mà cầu nguyện Chúa không thể được. Là cầu nguyện để làm là gì? Và Chúa con sẵn sàng và là Chúa xin Chúa giúp con. Mình phải bắt đầu từ mình có sự quyết tâm Chúa. Sao không có tới nói Chúa rồi để giao cho Chúa làm, rồi tôi không có làm gì, xong không bao giờ rơi xuống để tôi ăn, tôi không có kỹ năng. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái sự hợp tác của mình là điều quan trọng, không phải Chúa không có gì để ban phước cho chúng ta, nhưng mà sẽ gì nhé, đời sống của chúng ta không có phước hạnh gia đình của chúng ta, vợ chồng cứ luôn luôn mãi là ở bị tổ chứ phải là bị Chúa. Có thể là bất cứ phép lạ nào cho dân sự của Chúa, nhưng mà Chúa đã dùng bốn xe để dẫn dân sự của Chúa ra khỏi thế giới. Chúa có thể bố cục một tay là Chúa đem cả dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập nhẹ nhàng rốt rốt nơi mà là lương đài, nơi mà họ phải để nô lệ trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúa sẵn sàng, Chúa có thể làm để chúng ta là có cho chúng ta một đời sống hoàn toàn phước hạnh. Chúa làm được điều đó, nhưng mà Chúa không làm cho tới khi nào chúng ta làm. Chúa có thể kêu Lazarus sống lại từ cái chết khỏi mồ mả, nhưng mà Chúa dùng những người xung quanh. Chúa nói là hãy lan cái hồn ra khỏi cái hồn này. Chúa dùng những người đó. Chúa có thể cho hơn 5.000 người ăn một cách dễ dàng, nhưng mà Chúa đã dùng một cái bé đưa cho Chúa 5 cái bánh và 2 cái gà. Cho nên đừng bao giờ đổ lỗi Chúa tại sao cuộc đời của con không có được. Cho vợ chồng con cứ lật đật mãi. Cho gia đình của con có hạnh phúc gì hết. Vấn đề phải là Chúa. Nhưng mà vấn đề là chúng ta. Nay chúng ta nên chẳng bởi quyền thế của bạn chẳng bởi năng lực để là thành của bạn. Chúa có chương trình vô cùng quý báu và quý trình thật. Phước hạnh vô cùng sự dụng. Nhưng mà Chúa đang chờ là quý trình là phần của mình. Và khi quý vị là phần của mình đó, quý vị sẽ thấy giống như trong cái câu đó mà chúng ta bảo nhau hôm nay trong kỷ niệm của bố của cháu, tôi là người ngoại xem và bảo vệ con của mình ta nhưng mà nhớ Chúa cho nên trong năm mới này Chúa quyết định là lo làm gì. Chúa dành sự của Chúa cho rô lên sang một nhà. Chúa quyết định là con năm mới này trở thành những người sạch chứ không phải những người phá lợi. Còn phải đặt ra cho chính mình thôi. Tôi là người trong năm mới này, tôi dĩ nhiên là muốn có phước hạnh của gia đình của con. Ai trong chúng ta cũng muốn sạch. Dù tôi là người sẵn sàng xây dựng hay là tôi tìm cách vượt qua. Tôi có phải là người xây dựng vợ con hay là tôi cái nhà tạo trên vợ con mà. Tôi có phải là người xây dựng chồng con không? Hay là tôi mỗi lần tôi có nói cái lời gì là nó cũng làm cho chồng của tôi đau đó. Chúa muốn chúng ta là người xây dựng. Và ở đây Chúa không có nói chúng ta xây dựng thêm cái đề nhiều người có được Chúa có thể nhận. Nhưng mà có ít nhất là hai cách của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta xây dựng nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta chúng ta xây dựng bằng cách chúng ta làm tròn cái sứ mạng xây dựng thiên đàng của Chúa. Điều thứ hai đó là chúng ta xây dựng thân thể. Hồi nãy chúng ta đọc trong Cô-rinh-tô 16, lời Chúa nói như thế này: mỗi người trong chúng ta là đền thờ. Trong năm mới này, con quyết tâm, con xây dựng thân thể. Những lời con nói ra, con muốn nói là những lời những lời tiếng lời chứ không phải là những lời chân kiến với nhau hơn không thấy anh làm tốt quá tôi làm không được tôi nói những điều mà hay là mà nó xấu rồi đấy xây dựng các thể của chúng ta có thể làm quyết định trong đời sống riêng tư của quý vị bây giờ gặp những cái nan đề thì quý vị rất là thưa quý vị hãy đến quý vị đường Chúa nói với Sơ-rô và đem về đây của Chúa sẽ chân thật như thế nào. Hãy tin với Chúa Cha và đại diện của Chúa. Mà là tình trạng của Chúa 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 Chúa. Hãy tin lại nơi Chúa và tin lại là bạn sẽ chân thật. Chúa sẽ là bạn bất cứ cái núi nào của chúng ta cũng như thế. Và đó là điều Chúa muốn làm cho mọi chúng ta. Thì chắc là mới này rất là phức tạp. Nếu chúng ta áp dụng được